Kính thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ thân mến, chúng ta phải nói ngay, trang tin mừng ngày hôm nay được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II của chúng ta dùng làm bản văn nền cho cái tông huấn lạy Chúa xin ở lại với chúng con. Tông huấn lạy Chúa xin ở lại với chúng con. Và từ nay thưa anh chị em, mỗi lần mà chúng ta đọc đến câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmaus thì chúng ta thật là xúc động và cầu nguyện với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Bởi vì chúng ta biết trong cái năm cuối cùng của triều đại Giáo Hoàng của Ngài đấy, thì Ngài đã mở ra năm thánh thể. Trong này năm nay đấy, thì khi để lại cho dân Chúa lòng sùng kính bí tích thánh thể, thì Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II muốn công bố và thưa anh chị em nhắc nhở cho chúng ta về việc Đức Giêsu phục sinh. Bởi vì Đức Giêsu có sống lại thật thì Ngài mới thật sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Như là Thánh Phêrô, trong bài đọc 1 chúng ta vừa nghe Thánh Phêrô công bố cái sự kiện phục sinh cho người Do Thái sau khi Chúa Giêsu sống lại. Rồi Thánh Giáo Hoàng mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhớ đến Đấng đã cứu độ nhân loại và nhớ đến thân phận con người của chúng ta, và nhất là phải biết rằng mình được diễm phúc là đã được Chúa Giêsu hy sinh mạng sống đổ máu vì chúng ta. Cũng như bài đọc 2, Thánh Phêrô Ngài đã nói với chúng ta được cứu độ khỏi cái nếp sống phù phiếm và sự chết đời đời, không phải nhờ vàng bạc hay hư nát, mà là nhờ máu châu báu của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Thế cho nên thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ ngày hôm nay thân mến, cái câu chuyện hai môn đệ đi về Emmau đó, chúng ta biết là một câu chuyện tin mừng gọi là tuyệt vời và rất riêng của Thánh sử Luca. Đúng như thế, kể từ khi mà tảng đá to đã niêm phong cửa mộ thì đối với các môn đệ tất cả là chấm hết, không còn gì ngoài những cái kỷ niệm xót xa chua chát. Chấm hết vì một cái thực tế phũ phàng chiếu nặng đối với cái nỗi âu lo sợ hãi. Và thưa anh chị em, chấm hết vì một niềm hy vọng lớn lao đã bị chôn vùi với Giêsu Nazareth. Bởi đó họ ở lại Jerusalem để làm gì khi mà người ta đã đặt cái dấu chấm hết cho mọi hy vọng? Và vì thế ngày hôm nay hai môn đệ quyết định trở về quê nhà. Nhưng thưa anh chị em, thật là vui mừng thay, chính lúc đó Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra đồng hành với họ. Và đây là cái điểm mà chúng ta muốn nói thưa anh chị em. Bởi vì từ lúc đó ánh sáng phục sinh đã mặc cho mọi biến cố cuộc sống của chúng ta một ý nghĩa mới. Và từ lúc đó thì cái chết đã mang được một ý nghĩa mới. Và thưa anh chị em, từ lúc đó đó thì sự mất mát đã trở thành khởi đầu của lợi lộc. Và từ lúc đó cái sự thất bại đã trở thành cái khởi điểm của thành công. Rồi buồn phiền đã biến thành niềm vui. Vâng thưa anh chị em, nếu Đức Kitô của chúng ta ở trên thập giá mà không sống lại thì đức tin của chúng ta có nghĩa gì thưa anh chị em? Nếu Đức Kitô Ngài không sống lại, không phục sinh thì có lẽ đời của chúng ta cũng giống như là hai môn đệ trên đường đi về Emmau ngày hôm nay mà thôi. Cuộc đời sẽ là những bước chân nặng trĩu, và cuộc đời cũng sẽ là những cái ánh mắt chán chường, sẽ là những cái bước lê chứ không phải là những bước đi nữa. Vì nếu Đức Kitô ngài không sống lại đấy, thì chúng ta đánh đổi cuộc đời này theo ông Giêsu làm gì thưa các bạn? Hơn thế nữa, nếu Đức Kitô mà không sống lại đấy, thì tất cả chúng ta cũng sẽ xứng đáng với cái lời nguyền rủa của ông Nietzsche, một triết gia người Đức, khi ông ta nói như thế này: khốn cho các anh là những kẻ không biết nhục khi mà quỳ gối xuống trước một tên tử tội bị đóng đinh ở trên thập giá. Không biết nhục hay sao? Đúng như thế thưa anh chị em, nếu Đức Kitô không sống lại. Và chính khi mà tuyên xưng Chúa Kitô phục sinh thì chúng ta mới thấy được cái biến cố này nó quan trọng như thế nào. Nó là một biến cố bản lề, nó là một biến cố mang xoay chiều lịch sử, xoay chiều lịch sử cuộc đời của các tông đồ và xoay chiều lịch sử của cả thế giới thưa anh chị em. Xin Thầy ở lại với chúng con vì trời đã chiều và ngày sắp tàn. Cái lời cầu khẩn của hai môn đệ trên đường từ Jerusalem về Emmau ngày hôm nay, trước tiên chúng ta thấy là một thực tế về mặt thời gian, nhưng cái điểm mà chúng ta muốn nói đến có lẽ nó là một diễn tả một cái thái độ của tâm hồn của anh chị em. Nó diễn tả một cái thái độ của tâm hồn, bởi vì tâm hồn của hai ông bị chìm trong đêm tối, cái đêm tối của nghi vấn, cái đêm tối của thất vọng mà thôi. Cho nên trong cái thái độ tâm hồn đó, ngày hôm nay thưa anh chị em, câu chuyện hai môn đệ đi làng Emmau, Thánh sử Luca ngài giới thiệu cho chúng ta, ngài chỉ giới thiệu cho chúng ta một nhân vật có tên là Cleopa, còn một người khuyết danh. Thế thì người khuyết danh đó phải chăng là mỗi người chúng ta đây thưa anh chị em? Có thể là chính chúng ta, cuộc đời của chúng ta có những lúc đang đi về Emmau, về làng quê, đoạn đường có quá nhiều chán trường. Cuộc đời của chúng ta có quá nhiều chán trường. Cuộc đời của chúng ta đầy bất trắc dồn dập xảy đến. Vâng thưa anh chị em, có những chuyện chúng ta tưởng chừng chẳng bao giờ xảy ra, ấy thế mà nó lại đến bất ngờ, nó đến đột ngột và làm cho cuộc đời của chúng ta tan nát cõi lòng. Vâng thưa anh chị em, chẳng ai ngờ một chiếc phà to lớn như thế lại có thể bị lật chìm và giết chết hơn 300 người trẻ với những ước mơ, với những hoài bão còn đang ở phía trước. Và chúng ta không thể cầm được nước mắt khi đọc và xem cái đoạn phim xảy đến cho cái biến cố tang thương này. Và chúng ta không thể cầm nước mắt khi thấy gia đình các nạn nhân với sự mất mát như thế thưa anh chị em. Thế cho nên ngày hôm nay Thánh sử Luca muốn nói ghi lại cho chúng ta cái biến cố Emmau như là mời gọi tất cả mỗi người chúng ta, gia đình của chúng ta, những ai sầu khổ tư bề, chúng ta hãy biết nhìn những biến cố trong đời sống của chúng ta bằng ánh sáng tin mừng thưa anh chị em. Hãy nhìn tất cả biến cố trong cuộc đời chúng ta qua cái lăng kính của ánh sáng phục sinh. Sáu đêm dài là ánh bình minh, sáu cơn mưa thì trời lại sáng. Vâng thưa anh chị em, hãy tin tưởng vào Chúa, Thiên Chúa ngài luôn làm những điều thật là tốt đẹp cho con cái của ngài. Thế cho nên thưa anh chị em, cùng với hai môn đệ đi về Emmau hôm nay, và cùng với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, để mỗi người chúng ta có thể thốt lên cái lời nguyện xin: lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Amen. Alleluia.